Tháng 7 là tháng nâng cao nhận thức về sarcoma, một loại ung thư hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Dù chỉ có khoảng 2.600 người Úc bị chẩn đoán mắc sarcoma mỗi năm, căn bệnh này lại chiếm tới 30% tổng số ca tử vong do ung thư ở nhóm tuổi từ 15 đến 24 và 10% ở trẻ em dưới 14 tuổi. So với các loại ung thư phổ biến như là ung thư vú, tỷ lệ sống sau 10 năm là 87%, hay ung thư tuyến tiền liệt 98%. Sarcoma có tỷ lệ sống sau 10 năm chỉ vỏn vẹn 50% mà thôi. Tuy nhiên, ngân sách nghiên cứu dành cho căn bệnh này lại chỉ là một phần nhỏ so với các loại ung thư phổ biến hơn. Bác sĩ Dennis Caruso, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Sarcoma Úc và New Zealand, gọi tắt là ANZSA, chia sẻ.
Mặc dù sarcoma là loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và người lớn, nhận thức của công chúng và ngân sách dành cho nghiên cứu về căn bệnh này vẫn cực kỳ thấp. Trong vòng 2 năm, sarcoma chỉ nhận được chưa tới 5 triệu đô la tài trợ nghiên cứu, một con số quá nhỏ so với hàng chục triệu đô mà các loại ung thư phổ biến khác nhận được. Việc nâng cao nhận thức về sarcoma là điều thực sự cấp thiết vì hai yếu tố nhận thức và tài trợ luôn đi song hành với nhau. Và bởi vì số người sống sót sau sarcoma rất ít, chúng ta không có được một cộng đồng lớn mạnh để làm tiếng nói đại diện công khai cho căn bệnh này.
Sarcoma thường hình thành ở trong xương, sụn hoặc mô mềm, khiến việc phát hiện và phân biệt với các vấn đề cơ xương khớp thông thường trở nên khó khăn. Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi ban đầu bỏ qua dấu hiệu đau nhức hoặc các cục u nhỏ, cho rằng đó chỉ là chấn thương do tập thể thao. Bác sĩ Dennis Caruso chia sẻ thêm.
Một bác sĩ gia đình có thể chỉ gặp một ca sarcoma duy nhất trong suốt sự nghiệp của họ. Vì vậy, căn bệnh này không nằm trong tâm trí của nhiều bác sĩ. Việc chẩn đoán sarcoma rất khó khăn vì nó có thể hình thành ở bất kỳ đâu trong cơ thể. Chúng ta cần đầu tư vào các phương pháp phát hiện sớm, bởi việc chẩn đoán sarcoma thực sự là một thách thức lớn. Nghiên cứu cho thấy, khoảng 1/3 các ca sarcoma bị chẩn đoán nhầm hoặc phát hiện trễ. Các phương pháp điều trị hiện tại cho sarcoma rất phức tạp, thậm chí có thể khá khắc nghiệt. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết và lâu dài hiện nay là phải có thêm nguồn tài trợ cho các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng nhằm đối phó với căn bệnh hiếm và hung hãn này.
Việc điều trị sarcoma phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại, vị trí và giai đoạn bệnh, bao gồm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh tái phát hoặc là kháng thuốc, các lựa chọn điều trị thường rất hạn chế. Đây là lúc các thử nghiệm lâm sàng đóng vai trò sống còn. Những bệnh nhân như Kaula ở Canberra, một cựu y tá ung bướu và cựu quân nhân, hay Dean ở Newcastle, người đã có hành trình 14 năm chiến đấu với căn bệnh sarcoma, là minh chứng sống cho sự tàn khốc của căn bệnh này và cho thấy vì sao cần có thêm đầu tư và hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư sarcoma. Karen ở Melbourne là một người may mắn đã phát hiện sớm và hiện đã khỏi bệnh, đang tích cực chia sẻ câu chuyện để giúp cộng đồng biết rõ hơn các dấu hiệu cần chú ý và cách tiếp cận điều trị hiệu quả. Nhằm nâng cao nhận thức và ghi quỹ để nghiên cứu, Hiệp hội Sarcoma Úc đang kêu gọi cộng đồng tham gia sự kiện The Grey Sarcoma Blank Curtain trong tháng 7. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được sử dụng cho các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu do Hiệp hội Sarcoma Úc điều phối.